Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay chủ nhật ngày 5 tháng 3 năm 2017, nhằm ngày 8 tháng 2 năm Đinh Dậu, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Sự từ bỏ vĩ đại của Đức Phật. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hành thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta làm lễ tưởng niệm ngày Đức Bổn Sư xuất gia tầm đạo. Đức Bổn Sư của chúng ta đó sinh ra ở trong cung vàng điện ngọc, sống cuộc sống của một người vương giả với tất cả những gì mà thế gian này mơ ước, nào vợ đẹp con khôn, nào quyền uy danh vọng, nào tất cả những lạc thú ở trên cõi đời. Nhưng mà Đức Bổn Sư đó đã dám từ bỏ hết tất cả những gì đó để mà đi tìm đạo, tìm cái chân lý để giải nghĩa được cái cuộc đời. Tại sao con người sinh ra như thế này, sống với bao nhiêu những khổ đau trói buộc như vậy, rồi chết sẽ đi về ở nơi đâu? Thời của Đức Phật đâu phải là không có những câu trả lời của các tôn giáo cho những câu hỏi muôn thuở đó của con người. Nhưng mà rõ ràng Đức Phật không bằng lòng với những câu trả lời đó. Người ta nói tới một đấng chúa tể nắm hết tất cả quyền uy, chi phối toàn bộ cái đời sống của con người và vạn vật. Người ta nói tới một cái quyền lực siêu nhiên quyết định vận mình cho đời sống, tất cả những hạnh phúc hay đau khổ, những khổ sinh thảm tử từ kiếp này sang kiếp khác, tất cả đều nằm trong bàn tay của cái quyền lực siêu nhiên đó. Người ta cũng nói tới thì con đường hưởng lạc thú vật dục, bởi vì chết rồi là không còn gì nữa hết tất cả, cho nên có gì mà phải băn khoăn, có gì mà phải lo nghĩ, có gì cái gọi là tội phước ở trên đời này để cho con người sợ hãi. Nhưng mà tất cả những câu trả lời lúc bấy giờ đó, Đức Bổn Sư đã không bằng lòng với một câu trả lời nào hết. Không, Ngài muốn đi tìm cái bộ mặt thực của đời sống. Đâu là cái động lực làm nên cái sống cái chết? Đâu là cái bộ mặt thật sự của cái đời sống với bao nhiêu những khổ sinh thảm tử này? Và chính vì vậy Ngài đã từ bỏ tất cả những gì mà thế gian này mong ước. Cái sự từ bỏ của Ngài đó là một sự từ bỏ vĩ đại nhất ở trong cái lịch sử của con người. Bởi vì nghĩ cho cùng, ngai vàng của một bậc đế vương, quyền uy đó, danh vọng đó, tất cả những lạc thú mà một bậc đế vương có thể có được đó. Ở đâu mà không phải là miếng mồi cho con người tranh chấp, chém giết lẫn nhau, thậm chí đến cha con cho đến anh em cũng không từ bỏ để mà muốn tranh bá đồ vương, tranh giành tước đoạt. Nhưng mà Đức Phật không. Lịch sử ghi rằng Đức Bổn Sư đã đi dạo chơi trong bốn cửa thành, và ở bốn cửa thành ngài đã chứng kiến cái gì? Những sanh lão bệnh tử của con người, của kiếp sống. Ngài đã ngẩn ngơ mà tự hỏi một điều: những sanh này, bệnh này, già này, những chết chóc đau khổ này, rồi ai cũng như vậy hay sao? Và chính vì những cái khổ sinh thảm tử như vậy nung nấu ở nơi ngài cái chí nguyện muốn đi tìm câu trả lời cho cái khổ đau, cái giới hạn mà con người không thể vượt qua được đó. Và chính vì vậy, chỉ vì cái ý nghĩa của đời sống này, chỉ vì muốn tác cạn cái ý nghĩa của đau khổ và mong tìm được cái con đường giải thoát đời ra khỏi khổ đau, mà Đức Phật đã thực hiện một cái sự từ bỏ vĩ đại ở trong lịch sử. Từ bỏ ngai vàng, từ bỏ vợ đẹp con khôn, từ bỏ quyền uy danh vọng, chỉ để mong đánh đổi một điều: tìm ra cái sự thật của cái đời sống này, sự thật của tất cả đau khổ, và sự thật của cái con đường để bị giải thoát khỏi khổ đau này mà thôi. Cái sự từ bỏ của Đức Phật đó được gọi là xuất gia. Và ta có thể tự hỏi một điều: nếu như Đức Bổn Sư không từ bỏ, nếu như Đức Bổn Sư không được nung nấu bằng cái chí nguyện mạnh mẽ để dám vứt bỏ tất cả những thứ tiền tài của cải danh vọng quyền uy, thì làm sao có được cái ánh đạo soi sáng cho cái thế gian tâm tối này? Nếu như Đức Bổn Sư không từ bỏ, thì làm sao để cho cái sự thật của đời sống được phơi bày và cái con đường giải thoát mở ra cho nhân loại ở trên cái mặt đất này đấy? Suy gẫm vào ở trong sự từ bỏ Đức Phật, ta có thể thấy một điều, đó là ngài đã từ bỏ tất cả như vậy, để rồi chính nhờ từ bỏ tất cả mà ngài đã thành tựu tất cả những gì quý nhất. Cái gì là cái ngài thành tựu? Thực chứng được chân lý, có được cái tuệ giác để nhìn thấu suốt vào ở trong cái bản chất của đời sống, bản tánh của tất cả vạn sự vạn vật. Cho nên từ bỏ mà càng lớn thì thành tựu càng lớn. Cứ tưởng tượng nếu Đức Phật không từ bỏ, Đức Phật có thể trở thành một vị vua, thậm chí là một vị minh quân ở trong lịch sử của Ấn Độ. Nhưng rồi cũng chỉ như thế mà thôi. Rồi cái vị minh quân đó trì vì một đế quốc dù to lớn đến đâu thì cuối cùng cũng chết, cũng đi vào ở trong cái hư vô của lịch sử mà thôi. Đức Bổn Sư đã không như vậy. Ngài đã không ở trên cái ngai vàng của một bậc đế vương, mà ngài vứt bỏ cái ngai vàng đó đi để chỉ đi muốn tìm đạo, tìm cái chân lý giữa cái thế gian đầy những hư ảo như thế này. Và cuối cùng ngài đã thành tựu được đạo quả. Đạo quả mà được thành tựu chính là từ ở cái chỗ ngài dám vứt bỏ tất cả những gì đó. Và đây là một bài học lớn biết bao nhiêu cho chúng ta ngày nay. Hãy nghĩ lại xem cái đời sống của mình, cái gì làm cho mình khổ vậy quý vị? Cái gì làm cho cái đời sống của mình trở nên nặng nề cho đến ngày nhắm mắt mà vẫn cảm thấy nặng nề đè mãi ở trên con người, tâm hồn và cuộc sống của mình? Cái gì? Chúng ta ôm chấp đủ thứ hết cả. Chúng ta muốn chiếm hữu hết tất cả. Chúng ta muốn vơ vẹt hết tất cả mọi thứ của cải ở trong cuộc đời này, rồi ôm chấp lấy nó. Và cũng chính vì vậy mà tranh chấp hơn thua, giành giật cấu xé, đâm chém giết chóc lẫn nhau, để chỉ mong làm thế nào mình thu cho thật nhiều, chiếm hữu cho thật nhiều, mà không ai nghĩ tới một cái điều rất đơn giản, đó là đến khi ta chết, tất cả những gì đó chẳng có chút ý nghĩa nào hết cả. Tiền bạc ngọc ngà châu bảo, quyền quý danh vọng, tất cả những cái đó cuối cùng có ý nghĩa gì? Trước khi chết của một con người, chẳng ý nghĩa gì hết. Ngày xưa trong lịch sử của Ấn Độ, có một bậc đại vương mà người Việt Nam hay gọi là A Lịch Sơn Đại Đế. Vì đại vương này đã từng xâm chiếm và thống trị các cái lãnh thổ Ấn Độ rộng lớn bằng sức mạnh vũ lực của mình. Nhưng mà đồng thời, sau thời gian thống trị ở tại mảnh đất Ấn Độ đó, thì chính cái truyền thống đạo học tâm linh của Ấn Độ đã chinh phục trở lại cái vị đại vương này đấy. Và rồi A Lịch Sơn Đại Đế, trước cái ngày băng hà, đã dặn dò cái người cần thần của mình như thế này: mai này mà ta chết đi thì hãy nhớ, khi liềm thân thể của ta, hãy để hai cái bàn tay của ta ra ngoài, đừng liềm hai bàn tay ở trong họ. Cái người cần thần ngạc nhiên mà hỏi: tâu đại vương, tại sao vậy? Xưa nay ai chết mà liềm cũng liềm toàn hết tất cả tay chân thân thể, cỡ sao đại vương lại muốn để hai bàn tay ra ở ngoài thì kim quang làm gì? Vì đại vương bây giờ mới trả lời: đó là bởi vì ta muốn nói với tất cả các ngươi, ta muốn nói với tất cả thần dân của ta, ta đây một bậc đại đế đã từng chinh phục cả một cái bờ cõi rộng lớn, đã từng bắt hàng triệu triệu người ở dưới quyền lực của ta. Nhưng rồi khi ta chết, ta chẳng mang theo được bất cứ một cái gì, những quyền lực, những danh vọng, những châu báu, những của cải đó hết cả. Ta ra đi cũng chỉ đi với hai bàn tay trắng mà thôi. Nếu cho ta hiểu được cái điều như vậy, thì may đâu ta mới có được một chút cái khả năng để dám từ bỏ cái mà mình đang có. Nhưng rõ ràng không phải ai cũng có thể thấy được cái bài học như là cái bài học mà A Lịch Sơn Đại Đế đã để lại cho đời. Cho nên con người vẫn tiếp tục tranh giành cấu xóa lẫn nhau, vẫn tiếp tục tìm hết tất cả mọi cách để mà thu vẹt bao nhiêu của cải tài sản cho mình. Và chính đó là cội nguồn của việc bao nhiêu những tranh chấp áp bức đọa đày, cội nguồn của việc bao nhiêu những cuộc chiến tranh đẫm máu gieo rắc tang thương ở trong lịch sử của loài người. Dựa một cái lịch sử của những con người tranh chấp như vậy, giành giật cẩu xẻ nhau như vậy, giữa cái lịch sử của những con người đi chinh phục đất đai để mà sở hữu của cải như vậy, thì Đức Phật ngài vượt lên trên tất cả những cái đó để mà đi một con đường độc đạo của riêng ngài, con đường đi vào rừng sâu núi thẳm để mà đi tìm kiếm cái chân lý của đời sống giữa bao nhiêu hư ảo. Và cuối cùng ngài đã thành tựu được đạo quả. Cho nên cái bài học mà chúng ta có thể chiêm nghiệm vào ở cái ngày xuất gia của Đức Phật đó là cái bài học về sự từ bỏ. Chúng ta ngày nay hãy nghĩ lại xem, đời sống mình có đủ hết tất cả mọi thứ, hết máy móc này tới máy móc khác, tiền nghi này tới tiền nghi khác, nhà cao cửa lớn xe cổ đủ thứ hết tất cả. Nhưng mà cái hạnh phúc đơn sơ của một đời sống gần như không có. Ta đuổi theo bao nhiêu thứ danh vọng quyền uy, ta tìm hết tất cả, mua bao nhiêu thứ máy móc, tạo ra bao nhiêu thứ tài sản. Và cuối cùng chính những cái đó chỉ không gì khác, nó trói buộc trở lại con người của ta, nó biến ta trở thành một cái nô lệ cho tiền tài của cải, cho danh vọng quyền uy, nô lệ cho cái chiếc xe, cho cái mái nhà mà mình đã tạo mãi cho đời mình đó. Hãy suy gẫm cái điều này cho kỹ để thấy ra một điều: đúng, hôm nay ta có biết bao nhiêu thứ mà chắc chắn ngày xưa Đức Phật cũng không có, cha ông của chúng ta cũng chẳng làm sao có được. Nhưng mà đồng thời ta đã đánh mất đi một cái, đó là cái hạnh phúc, niềm bình an ở trong tâm hồn của mình. Ta phải sống trong lo âu, trong sợ hãi, lo làm sao để có, Có rồi thì lo làm sao để giữ, mà giữ không được rồi thì sầu khổ bởi vì mất mát. Có ai không trải qua một cái tiến trình như vậy đâu quý vị. Ít khi ta tự hỏi một điều, tại sao con người của ngày nay lại uống thuốc an thần nhiều hơn bất cứ thời đại nào trong lịch sử như vậy? Bởi vì nhiều nỗi lo quá, nhiều nỗi sợ hãi quá, nhiều cái áp lực ở trên cái đời sống của mình quá, cho nên con người dễ bị bệnh tâm thần, trầm cảm, lo âu, sầu khổ, rồi sợ hãi đủ thứ hết tất cả. Mà sợ hãi là bởi đâu? Bởi vì mình muốn ôm cho thật nhiều, lấy cho thật nhiều, mà không bao giờ biết từ bỏ hết cả. Ta có tất cả bao nhiêu thứ, chỉ mất một thứ thôi, đó là cái hạnh phúc, đó là niềm bình an ở trong tâm hồn, trong đời sống của mình. Đức Phật ngày xưa làm sao có xe hơi như mình? Đức Phật ngày xưa làm sao có tivi tủ lạnh như mình? Đức Phật ngày xưa làm sao có vi tịnh như bây giờ mình đang có đó? Nhưng mà Đức Phật có một cái mà bây giờ ta không có được, đó là niềm bình an trọn vẹn tuyệt đối. Còn ở nơi mình thì đầy những lo âu, những sầu khổ đủ thứ hết. Cho nên học lấy cái bài học ở đến cái ngày xuất gia của Đức Phật đó, để học lấy cái bài học của sự từ bỏ. Và ta hiểu một điều, càng từ bỏ bao nhiêu thì ta càng hạnh phúc bấy nhiêu. Tất cả những bậc thánh nhân trong cuộc đời này đều là những con người sống cuộc đời đơn giản. Còn mình mang vào người đủ thứ hết, gồng gánh bao nhiêu gánh nặng trong cuộc đời này. Và đó là lý do tại sao ta sống một đời sống nặng nề, sinh ra trong đau khổ, lớn lên trong đau khổ, và cuối cùng cũng chết đi ở trong đau khổ, trong sợ hãi, trong thôi. Hẳn nhiên chúng ta chưa đủ được cái dũng khí như Đức Phật để dám vứt bỏ hết tất cả mọi thứ, đem tất cả mọi thứ mà đánh đổi cho cái trí tuệ chân thật, để nhận chân được cái chân lý sự thật của đời sống. Chúng ta cũng không đủ cái trí tuệ mà nhìn ra được cái bộ mặt hư ảo của đời sống này, để một lần đứng dậy buông hết tất cả, như là một kẻ rũ chiếc áo cho tất cả bụi bặm rơi rụng. Nhưng ít nhất ta cũng phải biết từ bỏ những gì mà đáng từ bỏ. Ta vẫn sống về vợ chồng con cái, ta vẫn sống về cha mẹ, để làm sao tròn hiếu thảo về cha về mẹ. Ta vẫn sống với anh em bè bạn, ta vẫn sống về quốc gia xã hội, ta vẫn làm hết tất cả những gì cần làm của một con người ở trong đời, với tất cả những liên hệ của nó. Nhưng mà ít nhất ta hãy biết từ bỏ những gì đang làm cho ta đau khổ. Một cái tâm hận thù, ganh ghét, cái đó làm cho ta đau khổ. Tại sao ta không dám buông nó đi quý vị? Tại sao ta ôm mãi cái mối hận người này, cái sự ghét bỏ kẻ kia? Và chính cái đó là cái làm cho ta đau khổ. Tại sao ta không buông bỏ nó đi? Tại sao ta vẫn cứ nuôi dưỡng mãi cái tâm ganh tỳ đố kỵ, kẻ này giàu sang hơn mình, kẻ kia có chiếc xe đẹp hơn mình, kẻ nọ có cái nhà sang hơn mình? Cái tâm ganh tỳ đố kỵ đó làm cho ta đau khổ. Tại sao ta phải để lỗ tai mà nghe hết những lời khen tiếng chế, rồi vui buồn với những lời khen tiếng chế đó, những thị phi điên đảo? Tại sao ta không có khả năng từ bỏ nó đi quý vị? Tại sao ta không đem của cải mình có được đó, mình dư giả đó, chia sẻ cho bao nhiêu những kẻ nghèo đói ở trên đời này? Nếu như ta ý thức rằng một mai ta chết, mình ôm giữ của cải thì cuối cùng mình chẳng có một cái gì hết. Còn nếu ta biết đem cái của cải mình dư giả đó chia sẻ cho những kẻ đói kém trên đời, ít nhất khi chết ta vẫn còn có được cái niềm vui của một cái phước bọc, của sự chia sẻ, của sự ban tặng để mà ra đi. Cho nên hãy chiêm nghiệm cái ngày lễ xuất gia của Đức Phật, để mình học ở đó cái bài học của sự từ bỏ, của sự buông xả. Đạo Phật thiên kinh vạn quyển cuối cùng cũng chỉ nói hai chữ thôi, đó là hai chữ buông xả đó quý vị. Và buông xả chính nghĩa là xuất gia đó. buông xả bớt. Trước hết là buông cái tâm đầy những phiền não, ganh ghét, oán thù, trói buộc. Hai nữa là buông những cái gì mà làm cho mình trở thành gánh nặng trong đời sống của mình. Hãy tập buông bớt. Của cải tích chứa cho nhiều để làm gì vậy? Chất đầy nhà để làm gì vậy? Nó chỉ làm cho cái đời sống của mình mỗi ngày mỗi nặng nề thêm lên. Buông đi cái tâm tham dục, buông đi cái tâm kiêu mạn, buông đi cái tâm oán thù, ganh tị, đố kỵ. Con người của mình nhẹ nhàng biết bao nhiêu. Hãy chiêm nghiệm cái ý nghĩa xuất gia của Đức Phật đó, để mình có đủ tất cả cái khả năng mà biết từ bỏ những gì đáng từ bỏ. Hãy từ bỏ cái tâm phiền muộn đi, để mình có cái nụ cười an vui thực sự. Hãy từ bỏ cái tâm ganh tị đố kỵ đi, để mình sống được với cái niềm hoan hỷ cho tất cả niềm vui của kẻ khác. Ít nhất chưa nói giải thoát, chưa nói giác ngộ, chỉ một cái sự từ bỏ như vậy không thôi, mình đã thấy đời sống của mình nhẹ nhàng biết bao nhiêu, lòng của mình an ổn biết bao nhiêu. Không có ai đau khổ bằng những kẻ ôm dần ôm hờn. Ôm dần ôm hờn như cầm sắc nọc. Mình ôm cái dần trong lòng, ôm cái hờn trong lòng, giống như mình cầm cái cục sắt nóng ở đây bàn tay. Đau biết bao nhiêu, khổ biết bao nhiêu, chỉ cần buông nó một cái thì bàn tay mình nhẹ nhàng. Mà tại sao không buông? Cho nên học lấy cái bài học của sự xuất gia vĩ đại của Đức Phật, mà chúng ta có thể nương theo đó để ít nhất biết từ bỏ, bớt đi những gánh nặng trong cuộc đời mình. Những thứ công cần nó chỉ khiến cho mình sống mãi ở trong đau khổ mà thôi. Từ bỏ càng lớn hạnh phúc càng lớn, từ bỏ càng nhiều thì hạnh phúc càng nhiều, còn càng ôm càng dư, càng chiếm càng đoạt thì cuối cùng mình chỉ sống trong đau khổ và chết đi trong đau khổ mà thôi. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Xa nước ơi, con về đi nhé. Ta ra đi vì nhân loại cuồng say, bao phong sương, bao mưa gió dặn dày. Ta nào xa khi đi tìm chân lý. Xa nước ơi, con về đi nhé. Ta đang nghe tiếng gió vọng lời than. Ôi nhân gian sao cứ mãi đọa đây. Ôi trần gian trầm luân vòng sinh diệt. Nay ta đi quyết tìm ra chân lý, cho muôn người bát ngát trong tình thương. Lệ thôi rơi trên khắp các ngã đường, đời sẽ hết khổ đau và sân hận. Xa nặng ơi, con về đi nhé. Giờ đến rồi, ta đã qua sông. Ngày mai đây, cuộc sống rực ánh hồng. Nhân loại sống trong nguồn vui vô. Ngày mai đây cuộc sống rực ánh hồng, nhân loại sống trong nguồn vui vô tận.
Lưu truyền gió lặng trưa nay, bốn cây trắc bá một hàng, bức tường gọi nước thời gian, loang lổ mỏi mòn, chìm lặng bơ vơ hồn cách đà. trời xanh ơi bình lặng, tôi tới hôm nay thăm dò tuổi gạch. Những tảng đá chồng lên nhau, kiên nhẫn tháng này năm nọ đợi chờ thương biết mấy. Thịt da tôi trên nẻo đường sa mạc ghé qua mau, để lại chút ấm lòng bàn tay phập phồng trái tim nhịp thở. Bóng xưa xa hút rồi, các ngươi còn ở đây chờ đợi. Này, có phải ngày xưa ta đã qua đây trong một chu kỳ nào, để hôm nay dừng bước chân ngẩn ngơ bâng khuâng tìm dấu chân kiếp trước? Ở khoảng không giữa lòng bàn tay tôi, khi năm uẩn được trả về, ngày mai còn có những nguyên tờ nào quần tụ? Ai chết bên bức tường vôi gạch giữa trưa hè, trong lúc trời lặng yên mỉm nụ cười xanh biếc? Gạch đá ơi, ai đi qua và ai còn ở lại? Tôi muốn chờ ngươi đi cùng trong tốc độ, nhưng tôi bỗng đã nghe rồi. Có kẻ từng đi tìm khứ lai, hãy chỉ cho tôi nơi nào là chỗ chân trời, để tôi có thể thấy cùng với các ngươi từ kiếp xa xôi nào lưu chuyển cùng trong tốc độ. Cho tôi thời gian gọi về cây khế, cây chanh năm cũ, cùng với hôm nay hàng cây trác bá dừng chân nơi đây cuộc hành trình kỳ lạ. Tuy màu trời xanh bình lặng muôn đời còn đỏ, nhưng màu trời xanh bình lặng hôm nay ra đời.
Kính thưa quý vị, trong kho tàng văn học của Phật giáo có biết bao những chuyện ngắn, chuyện dài về Đức Phật, về cuộc đời của những người đi trên con đường giác ngộ, hay có thể chỉ là một mảnh đời nhỏ bé như một thoáng gợn phù du của ai đó, mà ta có thể suy gẫm để thấy cái ý nghĩa chân thật của đời sống. Tuần này, chúng tôi xin cống hiến đến quý vị câu chuyện Cảm Hóa, trích trong Thiền Sử Nhật Bản, chuyện do Bảo Quỳnh kể.
Sa Thạch Tập ghi lại một câu chuyện về Thiền Sư Ryokan như sau. Khi đang dốc hết thì giờ vào việc tu học, ông nghe tin rằng người cháu trai của ông đang đi vào con đường ăn chơi sa đọa, đem tiền bạc của cải cho một cô gái giang hồ, có cơ nguy làm cho gia sản tiêu tan. Các thân nhân yêu cầu thiền sư can thiệp để ngăn cản, nhằm cứu đứa cháu trai và giữ gìn gia sản. Ryokan lên đường đi thăm đứa cháu, người mà ông đã không gặp từ lâu, kể từ khi ông đi tu. Đứa cháu đã tỏ ra mừng rỡ khi gặp lại ông và thỉnh mời ông ở lại qua đêm. Suốt đêm đó ở nhà cháu trai, ông ngồi thiền định. Khi sắp từ giã vào buổi sáng sớm hôm sau, ông nhờ đứa cháu cột dây cho đôi dép ông mang và bảo với cháu rằng: "Có lẽ chú đã già yếu lắm rồi, đôi tay run rẩy này đã không làm gì được nữa. Cháu có thể giúp chú cột dây đôi dép rơm cho chú với." Đứa cháu giúp ông cột dây. Khi xong, ông nói lời từ tạ: "Cảm ơn cháu nhiều lắm. Cháu thấy đó, con người ta rồi ai cũng trở nên già nua và yếu đuối dần theo tháng ngày trôi đi. Thôi, cháu hãy tự bảo trọng lấy thân mình nhé." Thế rồi ông ra đi trở về, không nói gì đến cuộc sống sa đọa của đứa cháu. Nhưng kể từ sáng hôm đó, người cháu trai đã thay đổi, không còn ăn chơi hoang phí nữa.
Sau đây là lời bình của Dạ Thảo, qua giọng đọc Minh Nguyên.
Thưa quý vị, có hàng ngàn lời than phiền, có hàng trăm lời khuyên răn, nhưng vẫn không cảm hóa để thay đổi được những tánh hư tật xấu của một con người. Nhưng đôi khi chỉ một hành động nhỏ nhặt, một sự việc nhẹ nhàng, một lời nói nhắc nhở dịu dàng lại đủ sức gây chấn động, làm thay đổi một con người. Và đó là trường hợp của thiền sư Prajakan và đứa cháu ở đây. Ông không la rầy, không trách móc, ông chỉ đem chính mình với sự già nua run rẩy của mình mà đánh thức đứa cháu trỗi dậy cơn mê muội chìm đắm vào dục lạc, để cho đứa cháu thấy ra được cái ý vô thường mong manh của đời sống ngắn ngủi mà biết sống sao cho có ý nghĩa. Nhờ đứa cháu cột dây đôi dép rơm, sự việc nhỏ nhặt đó quả là có hiệu lực hơn ngàn lời trách móc dạy bảo. Dạy con, dạy cháu để cho con cháu được nên người, quả là một nghệ thuật vậy.
Ơn Phật lớn lao chẳng nghĩ lường, cũng vì bác ái với tình thương. Xuất gia tuổi trẻ tầm chân lý, cầu đạo chẳng màng bậc đế vương. Vợ đẹp con thơ đành gác lại, cha già mẹ yếu đoạn tình thương. Mong sao đắc quả tròn ngôi vị, cứu độ nhân sanh khỏi lạc đường. Đó là nội dung bài Nhớ ơn Phật của tác giả Giác Viên, do các nghệ sĩ Thanh Kim Huệ, Ngân Giang, Bích Phượng, Lương Tuấn, Ánh Tuyết, Công Tận trình bày.
Đời nhiên lẫn ngàn đường tối lôi, ta bước riêng một lối thanh cao, quý biết bao đau già.
Tu sửa tâm con người lần tiên bước thăng qua, lối xưa đã nên nẻo mòn người khai đường ai có biết chăng.
Ngài đã thắp lên ánh đuốc giữa rừng mê, tự lái thuyền trong biển lợi danh, dìu dắt chúng sanh tìm về nơi bên gia. Khuyên con người ta đừng phí sức đam mê tham ác để tranh danh.
sách sử còn ghi tiếng ma bùa chi phải qua cây ngã đã lăn dòng bao kinh cuồng. Ma dương phải cậy vào nữ sắc ghẹo trêu, lá lơi múa vũ gợi thiếu tâm phàm tục. Nhưng ký của ngài đã lắng sâu niềm bàn tịch tình ca, pháp ma vô thường vô ngã đã về không.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ra đi lìa xa mái hiền chùa, còn đâu bóng làm hiền và đôi mắt long lanh của đàn em yêu mến. Đêm nay quỳ dưới bóng tơ mi, thầm khấn cho muôn người sống trong kiếp lầm than, quên đi bao đau.
Tâm con đang mơ đời vàng.